chương trình Bình Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
An bình hạnh phúc kính chúc quý vị hưởng một mùa xuân êm đềm và một năm mới tràn đầy ơn phước từ Đức Chúa Trời toàn năng.
Xin chúc mừng
chúng tôi đã cho ấn hành một số tài liệu như là Sấm Truyền Tận Thế, Lẽ Thật Ngày Sa-bát, Cẩm Nang Xây Dựng Niềm Tin, Con Đường Đến Với Thượng Đế, Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. Những bài học kinh thánh và nhiều tài liệu quý báu khác nữa, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các phương cách sau đây để được nhận những tài liệu này. Điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Xin liên lạc về anbinhhạnhphuc.com hay điện thoại số 1-888-901-4747, anbinhhạnhphuc.com, hay điện thoại số 1-888-901-4747 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Chào quý vị, hoan nghênh quý vị đến với chương trình hôm nay.
An Bình Hạnh Phúc kính chúc quý vị hưởng một mùa xuân êm đềm và một năm mới tràn đầy ân phước từ Đức Chúa Trời toàn năng.
Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng. Nguyện cầu Thánh Linh soi dẫn quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói đến đề tài là tư tưởng và sự đổi mới. Ở trong năm mới, chúng ta mong ước mọi sự được đổi mới. Nhưng mà sự đổi mới không phải tự nhiên đến với lại chúng ta. Không phải chúng ta chỉ mong ước, chỉ cầu chúc lẫn nhau là sự đổi mới sẽ đến với mỗi người. Tôi đọc ở trong sách 2 Corinto, Kinh Thánh sách 2 Corinto, đoạn 5 câu thứ 17. Nếu quý vị có Kinh Thánh, tôi xin mời quý vị cùng đọc theo với tôi, cùng theo dõi với tôi. 2 Corinto đoạn 5 câu thứ 17, Kinh Thánh nói rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi lặp lại, Kinh Thánh nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đấy được dựng trở nên mới, được tái tạo trở lại, trở nên mới, tất cả những sự cũ đều sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta mong ước năm mới mọi sự đổi mới. Nhưng thưa quý vị, không phải sự đổi mới dễ dàng để chúng ta quyết định. Có những người quyết định đầu năm, năm này tôi sẽ tập thể dục, tôi sẽ kiêng ăn để làm sao số cân của tôi giảm bớt đi. Mình kiêng được ngày thứ nhất, kiêng được ngày thứ nhì, kiêng được ngày thứ ba, tới ngày thứ tư, ngày thứ năm có chuyện gì xảy ra? Đâu cũng vào đó. Chúng ta không đổi trở lại, chúng ta trở lại con đường cũ. Cho nên thưa quý vị, đây Kinh Thánh nói rằng nếu ai ở trong Đấng Christ, nếu ai ở trong Chúa thì mới được tạo dựng, tái tạo trở lại để trở nên mới. Nếu ai thật sự ở trong Chúa. Những lời sau đây được viết bởi một vị tổng giám mục của Anh giáo ở trên mộ bia của ông. Khi ông viết lại và người ta được khắc ở trên mộ bia của ông: Khi tôi còn trẻ, tôi tự do, tư tưởng không giới hạn, unlimited imagination. Tôi ước mơ đi ra để thay đổi cả thế giới. Nhưng đến khi tôi thành nhân, tôi khôn ngoan hơn. Tôi khám phá ra một điều là thế giới không muốn thay đổi, Bây giờ tôi mới giới hạn tầm nhìn của tôi lại. Tôi quyết định là mình không đi ra để thay đổi thế giới nữa, mà bây giờ mình chỉ thay đổi quốc gia của mình mà thôi. Cho nên tôi cố gắng để thay đổi quốc gia, thay đổi quê hương của tôi. Nhưng rồi cho đến khi những năm về chiều, twilight years, những năm về xế chiều, ở trong một cố gắng cuối cùng, tôi biết rằng quê hương của tôi cũng chẳng muốn thay đổi. Bây giờ những năm về chiều, tôi chỉ muốn thay đổi gia đình của tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn thay đổi gia đình của tôi mà thôi. Nhưng khốn thay, những người thân của tôi cũng chẳng muốn thay đổi. Bây giờ nằm hấp hối ở trên giường chờ chết. Đột nhiên tôi ý thức ra một điều. Nếu tôi thay đổi tôi trước hết, để tôi trở thành một tấm gương cho gia đình của tôi, biết đâu gia đình của tôi sẽ khuyến khích tôi, gia đình của tôi sẽ thay đổi. Và biết đâu khi gia đình của tôi thay đổi rồi, gia đình tôi sẽ khuyến khích tôi thay đổi quê hương tôi. Và biết đâu quê hương tôi thay đổi, có thể tôi sẽ thay đổi được thế giới. Cho nên sự thay đổi phải bắt đầu từ đâu? Thưa quý vị, bắt đầu từ ở trong chính mỗi con người của chúng ta. Chúng ta muốn có sự đổi mới phải bắt đầu từ ở trong chính con người của chúng ta. Quý vị biết không, những nhà gia đình học, xã hội học dạy ba cái định luật này. Tôi ở trong những cái môn học mà về xã hội học của tôi nhớ ba cái định luật này. Những nhà xã hội học nói như thế này. Định luật thứ nhất: You cannot change your spouse. Về gia đình học, chúng ta không thể nào thay đổi người bạn đời của chúng ta. Chúng ta không thể nào thay đổi chồng mình, vợ mình được. Quý vị đây có ai làm đám cưới, lập gia đình mà muốn thay đổi người kia không? Tôi sẽ biến ông, tôi sẽ biến cổ, tôi sẽ nắng cổ, nắng ông để trở nên con người mà tôi thích. Có không? Có hết. Còn biến càng nắng có chuyện gì xảy ra? Càng có sự chống đối, càng mất hạnh phúc ở trong gia đình. Quý vị đi ngắm mặt trời lặn, ngắm một cái cảnh thiên nhiên. Quý vị đứng ngắm xong quý vị đó, ồ, mình phải lấy sơn, mình sơn thêm chỗ này, mình sẽ cho ánh đèn thêm chỗ kia. Hay là khi quý vị ngắm một cái cảnh thiên nhiên, quý vị làm gì? Quý vị chấp nhận cái cảnh đó phải không? Quý vị thấy cái đẹp của cảnh đó. Và khi chúng ta đến với người bạn đời của chúng ta cũng như vậy. You cannot change your spouse. Chúng ta không thể nào làm điều gì? Thay đổi được người bạn đời chúng ta. Điều luật thứ nhất, chúng ta không thể nào thay đổi được người bạn đời chúng ta. Định luật thứ hai, chúng ta chỉ có thể thay đổi. Thay đổi ai? Chính mình thôi. Chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Quý vị muốn gia đình hạnh phúc, quý vị đừng thay đổi người kia, mà thay đổi ai? Thay đổi ai thưa quý vị? Chính mình. Và định luật thứ ba, khi tôi thay đổi chính tôi, đột nhiên có chuyện gì xảy ra? Người bạn đời tôi bắt đầu thay đổi theo tôi. Right? Khi tôi tự động tôi thay đổi tôi, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Nhưng mà tôi không thay đổi tôi không thay đổi người kia, thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi xảy ra. Cho nên sự thay đổi phải bắt đầu từ ở trong chúng ta. Và các nhà xã hội học, tâm lý học nói như thế này: thay đổi phải bắt đầu trước hết là tư tưởng của chúng ta. Khi chúng ta thay đổi tư tưởng, sự suy nghĩ của chúng ta, thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Khi thái độ của chúng ta thay đổi, hành động chúng ta sẽ thay đổi. Khi hành động chúng ta thay đổi, thói quen chúng ta sẽ có thói quen, và rồi sẽ dẫn đến định mệnh. Người ta nói như này: gieo một tư tưởng gặt một thái độ. Gieo một tư tưởng gặt một thái độ. Khi chúng ta có thái độ, gieo tư tưởng tốt, chúng ta có thái độ tốt, tự nhiên hành động của chúng ta sẽ như thế nào? Trở nên tốt. Và khi chúng ta có hành động tốt, chúng ta lặp lại, chúng ta sẽ có thói quen. Và khi chúng ta có thói quen tốt, chuyện gì xảy ra cho định mệnh của chúng ta? Thưa quý vị, chúng ta sẽ có định mệnh tốt. Cho nên sự thay đổi phải bắt đầu ở trong tư tưởng của chúng ta, ở trong mỗi một người và ở trong tư tưởng của chúng ta. Quý vị biết không, đó chính là cái lý do khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài. Khi Chúa gửi các sứ đồ, các môn đệ của Ngài đi ra để rao giảng đạo, cái sứ điệp đầu tiên mà Chúa kêu gọi con người là gì? Hãy ăn năn. Hãy ăn năn. Đó là cái sứ điệp đầu tiên mà Chúa kêu gọi nhân loại hãy ăn năn ở trong Kinh Thánh. Quý vị có biết lý do tại sao Đức Chúa Trời đành lòng phải hủy diệt thế gian ở trong thời trong trận đại hồng thủy không? Chúa đành lòng phải hủy diệt thế gian trong trận đại hồng thủy để cứu một mình gia đình của Noe. Tại vì nếu Chúa không hành động, Noe cũng sẽ từ chối Chúa. Mà nếu Noe từ chối Chúa, tất cả nhân loại sẽ không còn có con đường giải thoát. Chỉ còn lại một mình Noe thì Đấng Cứu Thế mới ra đời được và mới có thể có được sự cứu rỗi cho nhân loại. Và Kinh Thánh ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 câu số 5 như thế này: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người ở trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Đức Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa nói rằng các ý tưởng của con người chỉ là xấu xa. Quý vị, người ta nói rằng dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Quý vị, cho đến cuộc đời này của tôi, cho đến giây phút này, Chúa cho tôi sống đến giây phút này hầu vì Chúa. Xin lỗi quý vị một điều, nhưng mà ở trong mỗi con người của chúng ta đều có một cái bản ngã, tôi gọi đó là ác. Bình thường chúng ta là những con người tốt hết, nhưng đến khi mà quyền lợi của chúng ta bị va chạm, bị lấy đi, tự nhiên có chuyện gì xảy ra? Khi tự ái của chúng ta bị đụng đến, có chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, chúng ta thấy được con người thật, tất cả chúng ta. Đó là lý do Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó ở trong con người chúng ta. Chúng ta che đậy với những người xung quanh. Và thưa quý vị, Kinh Thánh gọi đó là ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Và Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài kêu gọi rằng hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã gần rồi, hãy ăn năn. Repent, for the kingdom of God is at hand. Hãy ăn năn. Quý vị, ăn năn nghĩa là sao? Repent nghĩa là sao? Ăn năn nghĩa là sao? Ăn năn có nghĩa là thay đổi tư tưởng của chúng ta. Change your thinking. Thay đổi tư tưởng của chúng ta, chuyển hướng đời sống của chúng ta, quay trở lại 180 độ. Thay vì đi theo ý riêng của chúng ta, quay trở về với thiên đàng, quay trở về với Đấng Tạo Hóa toàn năng của chúng ta. Và đó là sứ điệp của thiên đàng. Quý vị muốn đổi mới, quý vị phải bắt đầu với cá nhân mình và bắt đầu với tư tưởng của mình. Và thiên đàng cũng cùng một sứ điệp đó kêu gọi chúng ta hãy ăn năn, tức là thay đổi, quay trở về với lại Thượng Đế toàn năng, thay vì sống theo ý riêng của chúng ta. Hôm nay tôi muốn apply, áp dụng vài điều để chúng ta bước vào năm mới có sự đổi mới. Chúng ta phải thay đổi tư tưởng. Điều đầu tiên chúng ta cần làm để chúng ta có thể thay đổi, có thể bước vào một năm mới với mọi sự được mới, với lại ơn phước, với niềm vui, chúng ta, điều đầu tiên chúng ta cần phải bỏ qua những gì thuộc về quá khứ trong năm cũ. Những đau buồn, những thất bại, những chán nản, những nhức nhối ở trong con tim của chúng ta, những cay đắng ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải làm sự quyết định bỏ lại đằng sau. Ở trong Kinh Thánh sách Philip đoạn 3 câu số 13, các Philip đoạn 3 câu số 13, Kinh Thánh nói như thế này: Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Quên lửng sự ở đằng sau. Nếu chúng ta muốn năm mới mọi sự được đổi mới, được trở nên mới, chúng ta phải làm sự quyết định quên lửng sự ở đằng sau, quên lửng đi quá khứ. Dòng thời gian tiếp tục chạy tới, dòng thời gian không đi ngược lại. Tại sao chúng ta sống, chúng ta cứ đem quá khứ với hiện tại rồi đem vào tương lai, để rồi chúng ta phải đau khổ mãi? Tại sao chúng ta không bỏ qua quá khứ, không bỏ qua những gì đau buồn, những gì xảy ra, chúng ta học bài học, chúng ta áp dụng cho hiện tại, cho tương lai, và chúng ta đi tới. Thưa quý vị, có những điều chúng ta không quên được. Có những người nói rằng ai làm tôi tha thứ cho ai, tôi quen cho ai, cho tôi chắc chắn điều là tôi sẽ không quen ổng, không thể nào tha thứ, không thể nào quên được tội của ổng, hay là không quen được tội của bạn, hay là của quen tội của chồng mình, của vợ mình, có phải vậy không? Có ai làm gì cho mình nói rằng tôi làm gì làm, tha cho ai tha cho, chắc chắn tôi sẽ không tha cho người đó. Chúng ta tại sao mình phải giữ lại để cho đời sống của mình đau khổ? Tại sao mình phải giữ lại? Tôi làm một điều quên lưỡng sự. Ở đằng sau, quý vị muốn năm mới trở nên mới, quý vị phải làm sự quyết định quên đi những gì ở trong năm cũ, những gì mà đau buồn chúng ta phải quên để chúng ta đi tới. Quý vị, những gì đã xảy ra rồi chúng ta không thay đổi được, mà mình ngồi đó mình nhìn lại, tại sao mình phải làm khổ cho mình? Tại sao không quên để đi tới, để tiếp tục đời sống? Quý vị nhớ, đời sống chỉ xảy ra chỉ có một lần, có ai sống trở lại được không? Thời gian trôi qua có ai lấy lại được không? Không lấy lại được. Như vậy tại sao mình phải phung phí dòng thời gian Chúa ban cho mình? Bỏ qua những gì cần phải bỏ qua, đừng nhắc lại quá khứ, đừng giận nhau rồi nhắc lại. Có nhiều lúc tha thứ thì tha thứ, nhưng mà ta hồi giận nhau rồi là chuyện 10 đời cũng đem lại luôn, phải không? Nhắc hết tất cả chuyện đời sửa đời xưa, ông cố ông tổ cũng đem lại hết. Ông tố ông tổ mình chưa quen nhau nhưng mà cũng đem trở lại hết. Quên lưỡng sự ở đạn. Làm sao con? Có một người phụ nữ, bà đi vào phi trường chờ chuyến bay, đi trên chuyến bay để bắt một chuyến bay chuyển tiếp, transition flight. Khi bà chờ đến chuyến bay kế tiếp để đi tới địa điểm bà muốn, bà mới vào trong một cái tiệm bán bánh kẹo Kit Kat ở trên phi trường. Bà mới mua một cái túi kẹo candy bar để ngồi ăn chờ lên máy bay, chờ chuyến kế tiếp. Cho nên bà mua cái túi kẹo ra, cái túi bánh ra, bà cầm và mới nhìn có cái hàng ghế ngồi chờ. Bà thấy còn có một cái ghế trống ngồi bên cạnh đó, một cái bàn nhỏ. Cho nên bà lắc đặt chạy tới để đồ trên cái bàn đó, ngồi vào cái ghế đó. Phía bên kia có một người khác cũng ngồi đầy hết trơn rồi. Mọi sự ổn định xong, bà để đồ ở trên bàn, đã thả túi ra. Bây giờ bà mới đưa tay ra cái bàn, mở cái túi bánh, để lấy túi bánh, mở túi bánh mình mới mua để ăn. Bà đưa tay qua, bà thấy cái ông ngồi bên cạnh đó đưa tay qua túi bánh, bẻ miếng bánh ăn, mở bà bánh ra, mở miếng bánh, bẻ miếng bánh ăn. Bà nhìn ông đó, chớp mắt không biết mình đang nằm mơ là hay là tỉnh đây. Thấy ông kia mở bao bánh ra và bẻ bánh ăn, bà nhìn ông đó, ông đó cũng nhìn bà ăn bánh ngon lành. Bà mới nói, đời có người ngang ngược như vậy sao? Mà nếu ông lấy bao bánh mình ông ăn mà còn dám nhìn mình, tại sao mình không can đảm để lấy bánh mình ăn? Cho nên bà đưa vào túi, cái bánh bà bẻ miếng, bà cầm để bà ăn sao có gì nào. Ông kia ông cũng nhìn lại, ông bẻ miếng bánh mà ông ăn. Bây giờ bà cũng để miếng bánh ăn, nhưng mà bây giờ bụng bà bắt đầu sôi lên. Cuộc đời có người vô mất lịch sự dữ vậy? Ban ngày cái túi bánh người ta để mà bẻ ăn mà còn nhìn mình nữa. Hai người thì giờ thay phiên nhau ăn, ăn xong cái túi bánh hết, bà ráng nhịn. Ông kia nhìn bà một cái, xong cái ông đi vào, ông đứng lên ông đi. Ông lên, ông đứng lên, ông đi, đi vào trong tiệm bánh, ông mua túi bánh khác ra, vào ngay cái tiệm bánh kẹo đó, mua tới bánh kẹo rồi ông đặt xuống. Còn ông ngồi bên cạnh, cái bà này nhìn ông, xong nói hồi nãy ông dám ăn bánh mình, giờ tại sao mình không dám ăn bánh bà của ông? Thế là bà mới giở tay ra, mở cái túi bánh của ông ra, bà bẻ bà ăn. Bà bẻ ăn, ông bên kia cũng lấy tay bẻ ăn, rồi ông cũng nhìn bà nhìn ông, hai người không nói gì, cứ ăn thôi. Ăn một chập xong, cây thông báo chiếu bài lên phi cơ, tới giờ lên phi cơ. Thế là bà đứng lên, bà lên phi cơ. Bà vô phi cơ, bà lên phi cơ, bà vô ghế ngồi xong, bà ngồi ở trong ghế của bà, đeo dây nịt an toàn, mở cái bóp ra. Bà khám phá một điều. Cái túi bánh của bà mua hồi nãy. Ở đâu? Ở trong bóp bà. Quý vị, bây giờ người đồng bà này bây giờ quý vị cảm giác như thế nào? Bây giờ cảm giác của bà như thế nào? What can she do? Bây giờ bà làm được gì? Có giải quyết được không? Máy bay sắp sửa bay mà. Bà đâu biết ông kia là ai và bà là người ngang ngược, nhưng mà bà cứ nghĩ là ông kia là người ngang ngược. Bây giờ bà chỉ có thể làm được một điều tôi tin tưởng người phụ nữ đó có thể làm được, là bà chỉ biết cúi đầu và nói: Chúa ơi, Chúa tha tội cho con. Và lần tới bà làm gì? Lần tới bà cố gắng cẩn thận hơn đối với lại những người xung quanh, phải không? Quá khứ xảy ra chúng ta không thay đổi được. Những gì đã xảy ra chúng ta không thay đổi được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là học từ quá khứ, áp dụng trong hiện tại. Quên đi những gì quá khứ, học bài học áp dụng cho hiện tại và đi tới với sự kêu gọi của Chúa, đi tới với ân phước của thiên đàng. Và điều mà tôi muốn nói với chị, quý vị, điều thứ hai, chẳng những quyết định quên quá khứ, mà điều thứ hai quý vị cần làm cho năm mới của chúng ta. Ở trong sách Ê-sai, Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 26, câu 1 cho đến câu số 4, trang 817, Kinh Thánh nói như thế này: Ở trong ngày đó tại xứ Giu-đa người ta sẽ hát bài này: Chúng ta có thành bình vững, Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy, hãy mở các cửa cho dân công bình trong tiếng vào đó. Và câu số 3, đây là lời hứa mà quý vị nhớ để đi vào năm mới: Người nào để trí mình, người nào để trí mình, tâm trí của mình, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người ở trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Quý vị, cái Thánh nói sao? Người nào để trí mình nương cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ ban cho người đó điều gì? Bình an trọn vẹn. Tôi nói với quý vị hồi nãy, đổi mới phải bắt đầu với ai? Với mình. Đổi mới phải bắt đầu từ đâu? Từ ở trong tâm hồn của chúng ta. Muốn đổi mới chúng ta phải làm gì? Quên đi những điều ở quá khứ và bước tới. Và chúng ta phải làm gì nữa? Đặt trí của chúng ta, đổi mới phải bắt đầu từ trong tư tưởng. Đặt tư tưởng của chúng ta ở đâu? Ở trong Chúa. Kinh Thánh nói như thế này: Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Từ xưa đến nay Chúa không hề thay đổi. Kinh Thánh vẫn là Kinh Thánh, đấng tạo hóa là vẫn là đấng tạo hóa. Con người thay đổi, triều đại thay đổi, chính thể thay đổi, chế độ thay đổi, xã hội thay đổi, lòng người thay đổi, nhưng Chúa không thay đổi. Và nếu chúng ta đặt đức tin của chúng ta, đặt trí của chúng ta ở trong Chúa, dựa tâm trí của chúng ta ở trong Chúa để chúng ta sống, Chúa bảo đảm rằng chúng ta sẽ có được sự bình an trọn vẹn, sẽ bao phủ trong tâm hồn của chúng ta. Ở trong sách Châm Ngôn, Châm Ngôn, Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 3, Châm Ngôn đoạn 3, Kinh Thánh nói như thế nào? Đoạn 3 câu 5 trở đi, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Hết lòng nương cậy nơi Chúa. Hết lòng nương cậy nơi đấng tạo hóa của chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta được sự bình an mà con người không thể nào giải thích được. Đức tin là gì? Chúa kêu gọi con người đến với Chúa với đức tin. Đức tin là gì? Đức tin rất là đơn giản. Đức tin là để trí của mình hay tư tưởng của mình. Hồi nãy quý vị nhớ không? Tôi nói thay đổi phải bắt đầu ở trong tư tưởng. Thay đổi tư tưởng của chúng ta. Đức tin là để trí của mình hay là tư tưởng của mình nương dựa hay là tin cậy nơi lời của Chúa. Đức tin đến khi người ta nghe lời của Chúa, người ta tiếp nhận lời của Chúa, trí người ta dựa trong lời của Chúa. Quý vị nhớ lại trong cái thánh tổ phụ của đức tin là Abraham. Abraham 75 tuổi đi theo Chúa, không có đứa con nào hết. Abraham mong ước có một đứa con. Chúa hứa rằng đi theo ta, ta sẽ ban phước. 12 năm sau, Abraham 12 tuổi, 87 tuổi, 12 năm sau, Abraham đi theo Chúa cũng chưa có một người con nào hết. Bây giờ Abraham đã già, vợ Abraham cũng đã già. Chúa hứa 12 năm rồi chưa có gì hết. Kinh Thánh ghi lại, Chúa đến một lần nữa. Chúa hứa ra là Abraham. Kinh Thánh ghi lại, Chúa đến, Chúa hứa rằng ngươi, con cháu ngươi sẽ đông như sa ở trên trời, như cát bờ biển. Quý vị, 87 tuổi mà nói rằng con cháu đông như sao trên trời, như cát bờ biển, quý vị có tin không? Kinh Thánh ghi lại Abraham thấy mình thân thể đã già, không thể nào có thể có con được. Vợ mình cũng già, không thể nào có con được. Roma ghi lại rõ ràng như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại rõ ràng Abraham giàu già, dù rằng mình không còn có thể có con cái được, nhưng Abraham tin tưởng nơi lời của Chúa, nơi lời hứa của Chúa. Abraham không biết tại sao mình có thể có được đông con được, nhưng mà ông tin rằng Chúa hứa, Chúa có thể làm được. Và Kinh Thánh ghi lại khi Abraham tin ở nơi lời của Chúa, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời cho Abraham là, xưng Abraham là công bình. Tại vì Abraham tin ở nơi lời của Chúa. Quý vị, đức tin của chúng ta đặt ở trong lời của Chúa. Khi quý vị nghe lời của Chúa mà quý vị chấp nhận tin ở trong lời đó, Chúa sẽ xưng công bình chúng ta. Khi quý vị ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý vị, nếu quý vị tin lời của Chúa, bất cứ sự khó khăn nào, quý vị tin rằng Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi, Chúa sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng. Quý vị tin điều đó bởi lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh. Chúa sẽ xưng công bình quý vị và Chúa sẽ hành động ở trong đời sống của quý vị. Abraham tin và Abraham trở thành tổ phụ của đức tin. Cho nên những người nào ngày hôm nay nghe lời của Chúa và đặt lòng tin ở trong lời của Chúa, Chúa hứa như vậy chắc chắn Chúa sẽ thực hiện. Nếu Chúa nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng đấng tạo hóa, con tin điều đó. Chúa tự tạo dựng muôn loài vạn vật, con tin điều đó. Nếu Chúa nói rằng ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu thì sẽ được cứu, con tin điều đó. Và nếu chúng ta đặt lòng tin trong những lời hứa, chúng ta sẽ được xưng công bình, tức là Chúa coi chúng ta như là con của Ngài. Và rồi đời sống quý vị có tư tưởng thì quý vị sẽ có thái độ, có thái độ quý vị sẽ hành động theo lời của Chúa. Khi giáo sĩ John Patton đi truyền giáo ở tại một xứ tại Phi Châu, ông phải dịch Kinh Thánh ra ngôn ngữ của xứ đó, và dân cái xứ đó họ không có cái chữ chỉ về đức tin. Ông đi tìm hoài mà không thấy, không biết đức tin là gì, không có cái ngữ vựng gì chỉ về đức tin. Một ngày kia ông đang ngồi để mà dịch Kinh Thánh, có một người khách dân địa phương chạy tới viếng thăm ông. Người khách đó lội bộ cả ngày, nắng nóng, cho nên ông đi bộ nắng nóng về vào tới nhà của giáo sĩ John Patton. Bước vào tới nhà, ông thấy có cái ghế, ông thả người ông xuống cái ghế, ông gác hai cái chân kia lên cái ghế kia, và ông quăng người ông xuống, gác chân lên cái ghế kia. Rồi ông thốt lên: thật là hạnh phúc khi được đặt hết gánh nặng lên chiếc ghế này. Thật là hạnh phúc khi được đặt hết gánh nặng lên chiếc ghế này. Ông John Patton đang ngồi bên kia dịch Kinh Thánh, nghe người này nói lên đặt hết tất cả gánh nặng lên cái ghế này. John Patton ngay giây phút đó, ông tìm ra được cái chữ để diễn tả đức tin. Đức tin là gì? Đức tin là đặt hết gánh nặng cho Chúa, dựa ở trên lời của Ngài. Đức tin là đặt hết gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta, dựa ở trên lời hứa của Chúa, giao cho Chúa. Đó là đức tin quý vị, đó là đức tin thật. Và chúng ta bước vào trong năm mới, tôi kêu gọi quý vị, Chúng ta muốn trở nên mới, muốn đổi mới, chúng ta phải bắt đầu với ai? Với mình. Và bắt đầu ở trong tư tưởng của mình. Thay đổi. Thay đổi đặc riêng của chúng ta ở trên lớn của Chúa. Quý vị sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của quý vị. Người nào để trí mình nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Khi cậu Charlie Atlas được mười mấy tuổi, cha mẹ cậu mua cho cậu một cái tấm gương dresser mirror để cậu treo ở trong phòng ngủ của mình. Trước đây mỗi khi mà cậu dùng gương đó, cậu phải vào ở trong phòng tắm mà cái gương nó chỉ chiếu được cơ thể cậu, chỉ coi được cái đầu và cái vai. Nhưng bây giờ có được cái tấm gương mà để thay áo quần từ trên xuống dưới, cho nên cậu có thể nhìn cả con người của mình. Và có cái gương ở trong phòng, cậu thích quá, cho nên mỗi ngày cậu dành cả 2-3 tiếng đồng hồ để đứng ở trước cái gương ngắm con người của mình. Tại vì thấy con người của mình. Một ngày kia cậu đứng ở trước cái gương để ngắm con người của mình, không biết sao cậu cởi cái áo sơ mi ra. Cởi áo ra, cậu đứng nhìn trước gương, thấy người ống tâm teo ông bắp thịt nhỏ xíu, thấy người mình, thấy người thật của mình. Cậu nhìn xong, cậu bắt đầu làm một sự quyết định, mình phải làm sao thay đổi điều này. Thế là cậu bắt đầu từ đó, cậu quyết định ngay ngày hôm đó, cậu quyết định để thay đổi con người này. Và cậu có một cái chương trình để tập tạ mỗi ngày. Hít đất, push up, pull up, sit up, tất cả đều có hết. Mua những dụng cụ để tập tạ ở trong nhà. Cậu tập tập tập, bắp thịt nở ra, bắp thịt ngực nở ra, và có sự phát triển. Cậu nhìn ra trong gương, thấy mình có tiến triển được. Con bắp thịt nở ra, tay đưa lên, bắp thịt nổi lên. Và cậu quyết định tập hơn nữa. Cậu dành nhiều thời giờ mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, nhìn nhiều thời giờ để tập. Cậu tập luyện, uống vitamin, ăn những thức ăn đặc biệt để cho bắp thịt nở ra. 3 năm, 4 năm sau, bắp thịt cậu bây giờ nở gấp 10 lần hơn ngày xưa. Bây giờ bắp thịt ở trước bụng giống như là những lợn sống của đại dương. Cho nên người của cậu đố con đứng ở trước. Một ngày kia cậu mới đứng ở trước gương, ngắm người mình ở trong gương. Wow! Đây là con người bây giờ cậu phát triển ra. Người của cậu bây giờ đố con những lực sĩ thiệt là đẹp. Và cậu nhìn cậu sung sướng với lại cái thành quả của mình dành ra. Đùng một cái, cậu té đất. Cậu té đất xong, cái ba mẹ cậu hay chạy vào bên trong. Thấy như vậy tức là chở con mình đi lên emergency, lên nhà thương. Bác sĩ đưa vào khám nghiệm, tìm có thứ chuyện gì làm cho cậu này té. Họ tìm hoài không thấy chứng gì hết, không thấy có một dấu hiệu gì hết. Cuối cùng họ mới nói, họ tìm ra lý do. Tại cậu phát triển bắp thịt ngực, nhưng mà cái chân nó yếu quá, cái cổ chân nó yếu quá, cho nên bây giờ cần nở bên trên đó, cái chân bên dưới nó không đỡ được. Cho nên cậu đứng ở trước gương, bây giờ chân nó chịu không nổi nữa. Cơ thể của Charlie nở nang quá lớn, cổ chân và chân không đủ mạnh để đỡ được cái sức nặng đó. Vì thế cậu phải ngã. Cậu chỉ lo phát triển phía trên của cơ thể mà quên mất phía dưới của thân thể cậu. Con người ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta mãi lo phát triển về vật chất. Chúng ta đi làm cho có tiền, mua hết điều này tới điều khác, mua lớn, mua càng nhiều. Quý vị, chúng ta làm về vật chất, chạy đua với vật chất, chúng ta quên mất phần tinh thần, tâm linh, quay mất đấng tạo hóa toàn năng của chúng ta. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vật chất chúng ta có, nhưng mà không có tâm linh, không đỡ được vật chất đó, không có được sự quân bình ở trong đời sống, không có gì để đỡ bên trong. Vật chất chỉ là bề ngoài. Và khi sóng gió nổi lên, chúng ta tan tành. Tôi kêu gọi quý vị ở trong năm mới làm sự quyết định đặt trí mình ở trong Chúa, đặt trí mình ở trong lời của Chúa, bước đi theo Chúa, đặt Chúa làm số một ở trong đời sống của mình. Người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Quý vị tin điều đó không? Quý vị tin điều đó không, thưa quý vị?
Con đường xưa đường...
trình An Bình.
Con đường xưa, đường xưa, đường bước chân tôi đi. Khi trời mưa, mù quất che đường về. Xa, thật xa, ngơ ngác trong hư vô. Tôi tìm đâu bờ bến cho tâm.
Tôi đã cho ấn hành một số tài liệu như là Sấm Truyền Tận Thế, Lẽ Thật Ngày Sa-bát, Cẩm Nang Xây Dựng Niềm Tin, Con Đường Đến Với Thượng Đế, Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. Những bài học kinh thánh và nhiều tài liệu quý báu khác nữa, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các phương cách sau đây để được nhận những tài liệu này. Điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Xin liên lạc về anbinhhạnhphúc.com hay điện thoại số 1-888-901-4747, anbinhhạnhphúc.com hay điện thoại số 1-888-901-4747 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Tôi xin quý vị cùng cúi đầu với tôi trong giây phút này để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, là đấng đã ban con của Ngài là Đức Chúa Giêsu xuống dưới thế gian này để chết cho tội của chúng con và cho chúng con con đường để quay trở về với thiên đàng làm con của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đứng ở trong nhà Chúa, trong ngày Sa-bát thánh hôm nay, chúng con sẽ bước vào trong năm mới. Lạy Chúa, Chúa ơi, con tha thiết nài xin Ngài ban ơn cho mỗi một người hiện diện nơi đây, nắm tay mỗi một người trong chúng con để dẫn chúng con vào trong năm mới, cho chúng con được bước đi trong sự chăm gìn của Ngài, cho chúng con được vui thỏa trong ơn phước của Ngài, cho chúng con được vững vàng trong sự hiện diện của Ngài, và cho chúng con đặt lòng tin trọn vẹn trong lời của Chúa. Lạy Chúa, ban ơn cho từng gia đình, từng cá nhân. Chúng con có những ước mơ, xin Ngài ban ơn cho những ước mơ đó được thành tựu trong năm mới. Chúng con có những khó khăn, xin Ngài mở đường cho chúng con thoát ra được những khó khăn đó trong năm mới. Và tất cả chúng con đứng nơi đây đều mong ước có một đời sống đổi mới trong Đức Chúa Giêsu. Cầu xin Ngài đổi mới chúng con bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.